truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ để đánh giá nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.
Một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao uy tín thương hiệu của công ty cổ phần tập đoàn khách sạn Đông Á là thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đảm bảo các quyền lợi cho người lao động.
Bằng ý chí và nghị lực phi thường, chị Trần Thị Phượng, tổ 4, phường Tân Thành đã tự tin vượt qua những mặc cảm của bản thân, những khó khăn của cuộc sống để vươn lên thoát nghèo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong tháng 10, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của thành phố. Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, theo dõi giải quyết đơn thư theo quy định. Cùng với đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tham dự các phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều hoạt động chuyên môn khác. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nội dung trọng tâm thực hiện trong tháng 11. Theo đó, các nội dung được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện gồm hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân và hai ban pháp chế và kinh tế xã hội với 14 phường xã và 5 cơ quan đơn vị của thành phố, tích cực chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2018. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 10 khóa 18, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cho kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân các cấp bầu. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trên, tại phiên họp các đại biểu còn thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng khác như công tác chuẩn bị cho việc ban hành cuốn kỷ yếu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ để đánh giá nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong tháng 10, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 580 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng ước đạt trên 5.900 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách thành phố đạt trên 94,6 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt trên 1.789 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch tỉnh giao. Sản lượng lương thực có hạt vụ mùa ước đạt 21.500 tấn. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, lập và thẩm định phê duyệt quy hoạch 12 khu dân cư, kiểm điểm tiến độ thực hiện đối với 25 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Tại cuộc họp, các phòng ban đơn vị đã cùng phân tích và làm rõ thêm những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10, đồng thời đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ của thành phố trong 2 tháng còn lại của năm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 2 tháng cuối năm 2018, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo ra soát, bổ sung và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Tiếp tục chỉ đạo các phòng ban đơn vị chuyên môn tập trung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được hội viên nông dân các cấp hăng hái tham gia. Hầu hết hội viên nông dân đều tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc giáo dục trẻ em, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Bình quân hàng năm có trên 98% hộ nông dân đăng ký gia đình văn hóa, trong đó trên 95% đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, hoạt động tương thân tương ái trong hội viên được phát huy, như các hộ sản xuất giỏi đã giúp đỡ 3.100 ngày công lao động trên 500 triệu đồng, 1 tấn thóc, 2.000 con giống, 12 vườn cây ăn quả. Đặc biệt, các hộ sản xuất kinh doanh giỏi luôn đi đầu trong việc tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, như mỗi hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ từ 3 đến 5 hộ nghèo. Điển hình như gia đình hội viên Đặng Xuyên, phường Quan Triều, mỗi năm đóng góp từ thiện từ 2 đến 3 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho 5 đến 7 lao động. Hộ ông Phạm Văn Nghiệp, phường Tân Lập, hàng năm trồng tặng hộ nghèo trong phường 4 vườn quất tình nghĩa. Hộ ông Vũ Ngọc Nhân, xã Đồng Liên giúp đỡ từ 3 đến 5 hộ nghèo mỗi năm, tạo việc làm cho 7 đến 10 lao động. Thông qua phong trào đã tăng cường tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống tương thân tương ái trong hội viên nông dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn thành phố phát triển, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,68%. Từ đó, đời sống của nông dân đã ngày càng nâng cao, bộ mặt nông thôn được đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đề ra.
Trong tháng 10, thành phố Thái Nguyên đã tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, liều quán máy vẩy làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, trong tháng, thành phố đã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng mỹ quan đô thị tại 19 phường xã, kiểm tra nhắc nhở gần 640 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính gần 240 trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, dựng lề quán trái vẩy làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn với số tiền gần 75 triệu đồng, tạm giữ gần 400 tăng vật gồm biển quảng cáo, bàn ghế, ô dù, v.v., gần 340 kg rau củ quả, đồ tươi sống, tiến hành tháo dỡ trên 1.800 băng rôn, quảng cáo giao vặt, máy bạt các loại. Xác định tầm quan trọng của công tác chỉnh trang đô thị, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tiến hành duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng đô thị, tích cực chăm sóc các thảm hoa, cây xanh, quản lý điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng đô thị văn minh hiện đại.
Vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 24 tháng 10 tại gia đình anh Hoàng Ngọc Minh thuộc tổ 36 phường Phan Đình Phùng đã xảy ra vụ nổ khí ga làm hai người bị thương. Theo những nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, phía bếp nhà anh Minh bốc cháy dữ dội kèm theo hai tiếng nổ lớn. Sau khi vụ nổ xảy ra, anh Minh và chị Hoàng Thị Thu, chị gái anh Minh bị bỏng đã kịp chạy thoát ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ nổ, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã huy động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường vụ việc. Lực lượng chữa cháy đã tiếp cận ngôi nhà từ phía sau, sử dụng bình chữa cháy và chăn chiên khống chế ngọn lửa, dùng nước phun làm mát để vận chuyển các bình ga ra ngoài. Sau 30 phút tích cực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tại khu vực xảy ra cháy nổ, phần mái tôn bị sụt xuống. Hiện nguyên nhân vụ cháy nổ đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong thời gian qua, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Theo đó, đội đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường nội thị, đảm bảo khép kín thời gian địa bàn, đồng thời tổ chức hướng dẫn, chỉ huy giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, các cụm đèn tín hiệu, khu vực bến xe khách Thái Nguyên, không để xảy ra tình trạng mất an toàn và ùn tắc xảy ra trên địa bàn. Đối với công tác tuyên truyền, đội đã phối hợp với ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn tổ chức 17 buổi tuyên truyền pháp luật giao thông tới hơn 15.000 giáo viên, cán bộ học sinh nhà trường, tổ chức 2 buổi tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hóa tại trường tiểu học Sân Cẩm 2 và trung học cơ sở Tân Thịnh. Ngoài ra, phối hợp với các lực lượng khác triển khai phương án phòng chống đua xe lạng lách đánh võng và tuần tra vũ trang ban đêm. Đặc biệt tập trung xử lý nghiêm các trường hợp ô tô khách đỗ dừng, vòng vo đón trả khách không đúng quy định, lái xe ô tô, mô tô sử dụng rượu bia, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe đạp máy không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô đỗ dừng sai quy định. Kết quả tính từ 15 tháng 9 đến 15 tháng 10, đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã lập biên bản vi phạm hành chính trên 900 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 800 trường hợp, thu gần 600 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là nồng độ cồn quá quy định 31 trường hợp, đỗ dừng trái quy định 82 trường hợp, không có giấy phép lái xe 214 trường hợp, v.v. Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, bố trí lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông tại các nút giao cắt trọng điểm, áp dụng nhiều kế hoạch đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.
Nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao lành mạnh tại các trường trung học phổ thông, ngày 24 tháng 10, trường trung học phổ thông Ngô Quyền đã tổ chức giải bóng đá Tứ Hùng năm 2018. Tới sự khai mạc có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham dự giải có 4 đội đến từ các trường trung học phổ thông Ngô Quyền, chuyên Thái Nguyên, trung học phổ thông Gang Thép và Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với công ty ICO Group. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa hai đội, trường trung học phổ thông Ngô Quyền và trường trung học phổ thông Gang Thép. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, liên tục nhiều đường bóng tấn công được cả hai bên tung ra, khiến tốc độ trận đấu được đẩy nhanh. Với lợi thế về thể lực và trình độ, ngay trong hiệp 1, trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã ghi bàn vào lưới đội trường Trung học Phổ thông Gang Thép. Trong hiệp 2, đội trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tiếp tục có những pha bóng áp đảo đội trường Trung học Phổ thông Gang Thép và ghi thêm một bàn thắng vào lưới đội Trung học Phổ thông Gang Thép. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Trận đấu tiếp theo giữa trường Trung học Phổ thông Chuyên và đội văn phòng sở kết hợp công ty ICO Group được diễn ra với phần thắng nghiêng về đội văn phòng sở kết hợp công ty ICO Group. Đội văn phòng sở kết hợp công ty ICO Group và đội trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền cùng nhau bước vào chung kết. Kết thúc giải, cúp vô địch được trao cho đội văn phòng sở kết hợp công ty ICO Group. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đảm bảo các quyền lợi cho người lao động sẽ góp phần quan trọng giúp nâng cao uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thu Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên khi nói về giải pháp phát triển của công ty trong những năm qua cũng như thời gian tới.
Được thành lập tháng 12 năm 2003 với tổng vốn điều lệ 5,2 tỷ đồng, đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á, gọi tắt là Công ty Đông Á, đang sở hữu số vốn lên tới 342 tỷ đồng. Và từ chỗ chỉ có một khách sạn, nay đã hình thành chuỗi 4 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2, 3, 4 sao trên địa bàn tỉnh và đang mở rộng phạm vi hoạt động tới Nha Trang, Khánh Hòa, Sapa, Lào Cai. Cũng nhờ đó, từ gần 33 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 2,7 tỷ đồng. Năm 2013, đến năm 2017, đã tăng lên 246 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng và số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng từ 9 triệu đồng lên 7 tỷ đồng. Năm 2018, công ty phấn đấu nộp ngân sách nhà nước trên 7 tỷ đồng. Tiền thân của công ty Đông Á là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Tùng. Những năm đầu mới thành lập, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là xây dựng, nên khi đó công ty chỉ đầu tư xây dựng một khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ. Nhận thấy tiềm năng phát triển hệ thống khách sạn nhà hàng trên địa bàn tỉnh, nên năm 2008, công ty đầu tư xây dựng khách sạn Đông Á 2, phường Quang Trung. Đến năm 2009, khu du lịch sinh thái và dưỡng lão cho người già, hay còn gọi là khu resort Đông Á 3, đạt tiêu chuẩn 3 sao, tiếp tục được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Và tiếp đó, Đông Á Plaza, khách sạn đạt chuẩn 4 sao, tiếp tục ra đời. Công ty luôn tự hào là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh xây dựng khách sạn đạt chuẩn 2, 3, 4 sao. Cùng với khách sạn, nhà hàng, đầu tư xây dựng, công ty còn mở thêm một số ngành nghề kinh doanh khác, đó là siêu thị, văn phòng cho thuê. Năm 2013, công ty vinh dự được đón nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt. Trước thực tế cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường, cùng với nhiều doanh nghiệp được khai sinh, thì không ít doanh nghiệp cũng đã khai tử hoặc tạm dừng hoạt động. Ban giám đốc công ty Đông Á luôn xác định phương hướng đầu tư cho hoạt động kinh doanh phải được đi trước một bước nhằm nắm bắt thời cơ, cùng với đó là tạo dựng, củng cố và nâng cao thương hiệu trên các lĩnh vực đầu tư. Một trong những thành công đáng kể của Đông Á chính là việc đầu tư xây dựng khách sạn Đông Á Plaza tiêu chuẩn 4 sao để đón đầu lượng khách Hàn Quốc khi sang làm việc tại Samsung Thái Nguyên. Nhờ đó, trong những năm từ năm 2015-2017, trong tổng số 150 phòng của Đông Á Plaza, số phòng được thuê từ các chuyên gia Samsung luôn chiếm khoảng 70%. Kết quả này đã giúp doanh thu của công ty gia tăng rất đáng kể. Và cũng nhờ dự đoán được sự bão hòa của thị trường này khi các chuyên gia Samsung về nước cộng với sự đầu tư từ các công ty khác, nên từ năm 2016, công ty đã bắt đầu mở rộng đầu tư, xây dựng khách sạn tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, và đang hoàn chỉnh các thủ tục để xây dựng khách sạn 3-4 sao tại thành phố Sapa, Lào Cai và mở rộng lĩnh vực đầu tư sang xây nhà chung cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Chia sẻ về quá trình hoạt động, bà Nguyễn Thu Giang không ngần ngại đề cập đến những khó khăn mà Đông Á nói riêng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nói chung đang phải đối mặt. Đó là việc tìm kiếm nguồn lao động phổ thông, trẻ, khỏe. Bởi hiện lực lượng này những năm gần đây dành sự ưu tiên nhiều hơn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vì được trả lương thưởng tốt hơn. Trước thực tế này, Đông Á đã có những thay đổi, điều chỉnh để thích nghi. Cùng với việc cải thiện tiền lương, thưởng và đảm bảo các chính sách về chế độ bảo hiểm cho người lao động, công ty chú ý quan tâm nhiều hơn đến tâm tư nguyện vọng của người lao động để có sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời. Song song với đó, cũng chú trọng quán triệt để mọi cán bộ, nhân viên công ty tự giác nâng cao ý thức phục vụ trong từng sản phẩm nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Đặc biệt trong việc chấp hành các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, công ty luôn nghiêm túc thực hiện tốt các quy định nhằm góp phần củng cố, nâng cao uy tín, thương hiệu trên thương trường. Điều này càng cần thiết và có ý nghĩa khi công ty đã có tên trên sàn giao dịch chứng khoán. Được biết, hiện công ty đang giải quyết việc làm cho gần 200 lao động với mức lương bình quân 5 triệu đồng một người một tháng, cao hơn năm 2017 khoảng 15%. Ông Lương Văn Chính, Phó đội trưởng đội kiểm tra thuế số 1, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên nhận xét: qua quá trình quản lý, kiểm tra hoạt động của công ty Đông Á, chúng tôi nhận thấy đơn vị luôn có ý thức thực hiện tốt chế độ báo cáo, sổ sách được ghi chép đầy đủ, cẩn thận và việc nộp thuế cũng luôn chấp hành tốt theo quy định. Cũng chính vì thế, năm 2017, công ty đã được Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen. Thưa quý vị và các bạn, sau sự cố tai nạn lao động, từ một người khỏe mạnh lại là lao động chính của gia đình, chị Trần Thị Phượng ở tổ 4 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên mất đi một nửa cánh tay phải. Cảm giác hụt hẫng, nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần cùng cuộc sống đã nghèo lại thêm nghèo, cứ mãi đeo đẳng trong nhiều năm khiến cuộc sống của gia đình trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Gần 7 năm nay, hình ảnh chị Phượng với bàn tay trái thoăn thoắt làm mọi công việc của nhà nông như gặt lúa, thái chuối, băm rau lợt, chăn bò, đến nấu ăn, giặt quần áo, chăm sóc con cái đã trở nên quen thuộc với tất cả người dân trong tổ dân phố 4, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Nhìn chị Phượng với thân hình nhỏ bé, làn da rám nắng và những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt không ai nghĩ, chị Phượng năm nay mới gần 40 tuổi. Chị bảo có lẽ sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung Hà Tĩnh, cái nắng, cái gió đặc trưng của vùng đất này cùng những vất vả mưu sinh cuộc sống khiến chị già hơn so với tuổi. Chị kể, năm 2004, chị kết hôn với anh Nguyễn Đức Chuyên và theo chồng ra Thái Nguyên làm ăn. Cuộc sống lúc bấy giờ khó khăn lắm vì gia đình nhà chồng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm ở tổ. Trong khi hai vợ chồng không có công việc ổn định, chỉ biết đi làm thuê, ăn lương theo ngày. Mẹ chồng và chồng lại đau yếu thường xuyên. Để có thu nhập duy trì cuộc sống gia đình, hai vợ chồng phải đi làm ăn xa, cách nhà vài chục cây số. Nhưng từ khi sinh con, để tiện chăm sóc và đưa đón con đi học, chị xin vào làm công nhân cho một công ty kinh doanh thép ở tổ 4 phường Tân Thành. Tại đây, trong một lần vận hành máy cắt, chiếc máy vô tình đã lấy đi một nửa cánh tay phải của chị. Kể đến đây, trên khóe mắt chị Phượng, hai hàng nước mắt đã trào ra.
Khi đấy chị nghĩ là chị là người tan phệ rồi, chắc là làm gì để nuôi con được. 4 tháng 6 tư khi chị bị tai nạn, chị vẫn chưa làm được cái gì, bởi vì cái tay này nó vẫn đau. Nhiều khi chị ngồi buồn thì chị cứ ra chị cố gắng để chị làm cái nào cái kia, nhưng mà chị thấy làm thì nó gầy bắp vào đấy, nó đau thì chị cũng chặn lại phòng ngồi lại khóc. Được 1 năm sau thì nói chung cái tay này nó ổn định, thì chị thấy chồng chị suốt ngày ốm đau. Con thì quả là nhỏ luôn, cũng buồn nhưng mà cũng vì nhờ xóm làng này, hội viên này, rồi nói chung là ở trong cơ quan đoàn thể là ai cũng rất quan tâm đến chị. Chị cứ cố gắng để vượt lên, chị mới vay vốn xóa đói giảm nghèo để là chị chăn nuôi. Chị bảo là thôi mình cũng thể ngồi không được, giờ phải tự cố gắng để vươn lên.
Lấy lại tinh thần, chị Phương bắt đầu làm quen với bàn tay trái và phải mất thời gian khá dài. Cùng sự kiên trì, chị đã dần điều khiển bàn tay chiêu trở thành tay thuận, giúp chị làm mọi việc. Được sự giúp đỡ hỗ trợ của người dân trong tổ và các tổ chức hội đoàn thể, từ nguồn vốn vay 25 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ở chương trình cho vay hộ nghèo, chị đầu tư nuôi bò sinh sản. Từ 1 con bò đến nay chị đã có 4 con bò, đồng thời kết hợp chăn nuôi lợn, gà để có thêm thu nhập. Đối với việc đồng áng, chị cũng tập cách cấy, gặt, trồng các loại cây màu bằng tay trái. Nhiều người trong tổ thấy chị như vậy rất thương và thường xuyên giúp đỡ, nhất là vào vụ cấy hoặc thu hoạch. Bà Phan Thị Hòa Giang là người hàng xóm thân thiết, sống cạnh nhà, được chứng kiến quãng thời gian hơn 14 năm chị Phượng về làm dâu, sự vất vả mưu sinh cuộc sống, những nỗi đau tinh thần thể xác chị trải qua và nghị lực vươn lên chính mình ở chị Phượng chia sẻ. Cách ứng xử của chị Phượng đúng mực, hòa nhã với bà con lối xóm, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của tổ. Đặc biệt trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, những hành động cử chỉ, thái độ chăm sóc của chị với những người thân trong gia đình chồng khiến mọi người trong tổ luôn nghĩ đây là tình cảm của những người ruột thịt trong gia đình chứ không phải là cách cư xử của người con dâu với mẹ chồng. Sống trong cái nghèo nhiều năm, phải lao động bươn chải nhiều nghề, nhưng chị Phượng chưa một lần than vãn mà luôn vui vẻ vượt qua. Bởi thế nên tôi luôn coi Phượng là con gái của mình chứ không phải là người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Với vốn kiến thức và nghề trong tay của một nhà giáo nghỉ hưu, tôi hỗ trợ cho Phượng việc chăm sóc và dạy học cho hai đứa trẻ và đỡ đần việc nhà những lúc rảnh rỗi.
Lúc ban đầu là hơi bị chống chánh, chồng thì ốm, con thì nhỏ, thế bây giờ biết lấy gì để sống. Nhưng mà trong cái giao phút đấy thôi, nhưng Phượng là cũng đã đứng vững được, đứng vững bằng cách là sẽ quyết tâm lao động bằng tay, chân tay đấy, thực sự của mình. Đây là nông thôn là có rất nhiều ruộng bỏ thì Phượng cấy này, trồng ngô này. Thế nhưng nhìn chung ở một cái rằng là Phượng không nản chí trong cuộc sống, hơi choáng váng một tí thôi nhưng mà Phượng đứng được ngay dậy với nghị được chính bản thân của mình và là cái cột dựa vững chãi cho gia đình nhà mình. Và để chứng minh cho cái nghị lên đây đó là bắt đầu từ hai đứa con là Phượng chăm sóc rất là chu đáo đâu ra đấy, đi học quần áo tươm tất sạch sẽ, không ai ta nghĩ rằng là Phượng lại bị mất một tay phải. Và phải nói một nghị lực vượt khó, vượt đến chính mình, những người lành lặn chính mình đáng học tập.
Giờ đây cuộc sống trong gia đình bốn người của chị Phượng đã đỡ vất vả hơn, nụ cười đã nở lại trên môi và khuôn mặt thêm phần rạng rỡ. Niềm vui ấy càng trở nên trọn vẹn khi gia đình chị Phượng là một trong bốn gia đình của phường Tân Thành đủ điều kiện được xét xây nhà đại đoàn kết trong năm 2018. Bà Nguyễn Thị Mai, trưởng ban công tác mặt trận tổ 4 cho biết, gia đình chị Phượng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm trong tổ. Trước đây cả gia đình bốn người chỉ sống trong căn nhà rộng chưa đầy 30m² của bố mẹ để lại. Qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt. Trước khó khăn đó, ban công tác mặt trận của tổ nhiều lần xét và đề nghị xây mới, sửa chữa nhà cho chị Phượng, nhưng về phía gia đình không có đủ điều kiện để xây. Năm nay được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể trong phường, trong tổ dân phố và nguồn vốn gia đình, ngôi nhà 2 tầng đã được hoàn thiện, chuẩn bị khánh thành và đưa vào sử dụng.
Khi mà mới bị thì cô Phượng ấy, cơ thân thể rất là đau đớn. Thế nhưng mà dần dần ấy là cô cũng cứ tự rèn luyện để coi như là với một cái cánh tay còn lại thì cô cũng đã cố gắng để lao động. Cô đã rèn luyện chiếc tay còn lại của mình cùng với lại cái tay kia, tập đi xe đạp, tập đi xe máy, thậm chí là bây giờ là cô gặt lúa này bằng liềm này, rồi là dùng cái cuốc để cuốc đất xới khoai dồng ngô rất là thành thạo. Có những cái hôm mà ba mẹ con đi xin những cái tấm lợp về để lợp cái chuồng bò ấy, là mẹ thì kéo xe bò, còn hai con đuổi đằng sau. Nhìn cái hình ảnh ấy là rất là thương, mà cảm thấy rằng đúng là nghị lực của một cái người phụ nữ cũng rất là tuyệt vời.
Cuộc sống có câu, bạn cần sức mạnh, nghị lực, nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn. Câu nói này thật đúng với những gì chị Trần Thị Phượng đã vượt qua. Dũng cảm, tự tin vượt qua những mặc cảm của bản thân, những khó khăn của cuộc sống, chị Phượng xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên chồng và các con của mình. Chị tự tin nói, có nhà mới, có sự giúp đỡ của mọi người, đó là động lực để cùng chồng cố gắng lao động, tiến tới thoát nghèo bền vững. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 25 ngày 26 tháng 10 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
khuyến mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius SI và Jupiter FI dùng ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25/10/2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Khuyến mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius SI và Jupiter FI dùng ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25/10/2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Can Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp, chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Viettel trân trọng thông báo, theo quy hoạch kho số viễn thông quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel cùng các nhà mạng thực hiện chuyển đổi mã mạng di động của các thuê bao có độ dài 11 số về 10 số.
Lộ trình chuyển đổi của Viettel cụ thể như sau. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018, hệ thống của Viettel sẽ tự động thực hiện 8 đợt chuyển đổi đối với các thuê bao di động có mã mạng 0162 đến 0169 sang mã mạng tương ứng 032 đến 039. Các đợt chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ban đêm để giảm thiểu ảnh hưởng tới khách hàng. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 11 năm 2018, quý khách quay số theo mã mạng cũ hoặc mã mạng mới thì cuộc gọi đều thành công. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, quý khách gọi theo mã mạng cũ sẽ có âm thông báo về mã mạng đã được thay đổi. Quý khách thực hiện quay số lại theo hướng dẫn để đảm bảo liên lạc. Ngoài ra, Viettel hỗ trợ khách hàng đồng bộ danh bạ từ mã mạng cũ sang mã mạng mới qua ứng dụng My Viettel.
Quý khách lưu ý thực hiện cập nhật số điện thoại đối với các dịch vụ ngân hàng, tài khoản thư điện tử, tài khoản mạng xã hội, thông tin liên lạc trên danh thiếp, biển hiệu, biển quảng cáo, v.v. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098. Trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.